Bài 125 là Thượng Đường, tức là bây giờ chư Thượng Đường. Này các người, nếu còn có chỗ hay dở, rốt cuộc đều là vô thường. Hãy xem cây cỏ bốn mùa, hoa lá đổi thay. Huống nữa, nhiều kiếp đến giờ, trời người bãi thú. Bãi thú tức như là ở trong lục đạo đó, thêm có tiên đạo nữa. Đất, nước, gió, lửa, sôi vần thành bại, nhân quả sắp hết, ba đường khổ dữ, tóc lông chẳng từng thêm bớt. Di chỉ, cái chỗ này nó cũng phải sửa lại một chút mà. Di chỉ, cái thần thức cội rễ thường còn, bởi vì chữ cái chỗ cái căn mà kèm mang thần thức đó, thì nguyên chữ Hán là căn đế. Chữ đế là chữ đới mà nó có bộ thảo ở trên. Cho nên rồi mà thường thì mình hay nói gọi là thâm căn cố đế. Thâm căn cố đế đó là chữ căn đế này đó. Chính là những cái gốc rễ nó ăn sâu đó. Thì ở đây là ba đường khổ dữ, tóc lông chẳng từng thêm bớt. Duy chỉ cái thần thức cội rễ đó thường còn. Bậc thượng căn thì gặp thiện hữu soi sáng, ngay đó liền là đạo tràng giải thoát. Tức là ở đây thì ngài muốn nhắc lại, nếu mà còn thấy có chỗ hay chỗ dở đó thì rốt cuộc đều là vô thường thôi. Tức là cũng còn trong cái đối đãi, trong cái sinh diệt, bao nhiêu những cái cảnh bên ngoài đó, là cỏ cây bốn mùa đều là vô thường, đều đổi thay. Nhìn kỹ lại nơi mình thì bao nhiêu kiếp đến giờ lăn lộn ở trong gọi là bãi thú, bãi thú nghĩa là trời người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là sáu, thêm cái gọi là tiên đạo nữa cũng là bảy. Thì như vậy ở trong này cũng nhắc cho mình thêm rõ, tiên nó cũng nằm ở trong các thú vậy thôi. Trời là một nhưng mà tiên cũng là một trong cái đó. Chữ gọi là tiên đạo ở đây là do những cái vị mà tu luyện rồi đó thì sao được sống lâu rồi đó thì cũng thuộc về cái tiên đạo thôi, như là luyện mà uống thuốc trường sanh bất tử đâu đó không thì đó, hoặc là luyện mà cho được là uống kim đơn rồi được thần thông nào đó thì cũng là nằm ở trong tiên đạo vậy thôi, chứ chưa phải là giải thoát. Cho nên ai mà ham tu tiên đó thì cũng phải coi chừng. Thì như vậy lăn lộn soi vần ở trong đó, có thành có bại, có sanh có diệt, nhân quả khi mà sắp hết rồi, ở trong ba đường khổ dữ đó thì tóc lông chẳng từng thêm bớt, không cũng là mang cái thân xác này thôi, thân xác sanh diệt này thôi, cũng tóc cũng lông này thôi, lăn lộn lên xuống, dù có khi là tốt có khi là xấu nhưng mà cũng tóc cũng lông này. Duy chỉ cái thần thức cội rễ đó thường còn, tức là cũng nghĩa là không rời cái nghiệp thức sâu xa này, lăn lộn bao nhiêu đó cũng không rời cái thân xác này, rồi cũng do cái nghiệp thức mà sâu xa này chưa có chuyển được. Nhưng mà nếu người mà thượng căn được gặp bậc thiện hữu tri thức mà soi sáng cho thì ngay đây liền là đạo tràng giải thoát, liền là sống được trở về quê hương. Thì cái chỗ này nếu mà mấy huynh đệ mà nghiệm cho kỹ cho sâu á thì mới thấy thấm thía. Trong cái cuộc mà sanh tử vô thường dài đăng đẳng này á, mình nhìn lại thì mới thấy nó rùng mình. Nếu mà cứ lo đeo đuổi theo những cái cảnh trần hiện tại đây, cho nên mình quên mất không có cái thời giờ để mà nghiệm kỹ lại. Nghiệm kỹ lại mới thấy từ khi mà mình một niệm mê nó chợt động cho tới bây giờ được ngồi đây thì lăn lộn ở trong cái sanh tử này chừng bao nhiêu lần. Từ cái lúc bắt đầu mà một niệm mê nó khởi động, rồi cái thì cho tới bây giờ được ngồi đây, thì lăn lộn ở trong cái dòng này bao nhiêu lần rồi. Đức Phật dạy là bất cứ ở chỗ nào trên cái thế gian này, mình lấy một cây cọc mình cắm xuống một cái thì cũng chính cái chỗ đó là chỗ mình từng bỏ thân mạng. Bất cứ chỗ nào không? Giờ lấy cái cây mình cắm xuống cái chỗ đó một cái thì chính cái chỗ đó là chỗ mình đã bỏ cái thân mạng chỗ đó rồi đó. Từ vô lượng kiếp bây giờ mình lăn lộn trong này thì đâu có tính kể được bao nhiêu bỏ bao nhiêu thân rồi, cho nên chỗ nào cũng là chỗ mình có dẫm nó qua hết rồi. Thì vậy chưa chán rồi chưa chán ở đâu lại còn ham muốn chạy nữa. Nhưng mà vậy có khi cũng còn ham muốn chạy nữa, thấy không? Nhưng mà xét kỹ lại thì trong cái dòng mà luân hồi lên xuống như vậy đó, gọi là thay đầu đổi mặt luôn luôn không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần mà thay một cái thân mạng tức là thay đầu đổi mặt rồi, thấy không? Mà mỗi một lần thay đầu đổi mặt đó thì sao, là mỗi một lần mình quên đi nó sâu thêm một lớp nữa rồi. Mỗi một lần mà thay đầu đổi mặt như vậy là mỗi một lần mình quên hẳn cái bộ mặt thật của mình rồi. Bộ mặt thật của mình lâu nay đó, nghĩa là sanh lên một đời là thay đầu đổi mặt một lần, mà thay đầu đổi mặt một lần là cái quên của mình đó, nó sâu thêm một lớp. Mình hôm nay ngồi đây thì cái đời trước đó mình còn nhớ được cái gì, nó quên một lớp rồi. Rồi nếu mà đời sau mà sanh ra thay đầu đổi mặt lần nữa mà chưa có ngộ được gì hết thì sao, thì nó cũng quên thêm một lớp nữa. Rồi cứ vậy một lớp quên một lớp, rồi một lớp quên một lớp, cho nên tới bây giờ không còn nhớ cái mặt thật mình là cái gì nữa. Chỉ có một đời thôi mà mình thấy là đã quên mất tiêu rồi đó. Mà như vậy nhiều đời như vậy đó, một lớp này rồi thêm một lớp, rồi thêm một lớp, thêm một lớp. Cho nên mình mới thấy những cái chúng sanh bên ngoài mình có duyên mà được gặp mà Phật pháp, được chánh pháp á, thì còn có được nhắc nhở ha. Còn những sanh bên ngoài đó chạy có bao giờ biết cái gì là mặt thật của mình đâu, nó quên bẵng luôn, nó là coi như không có biết tới gì hết, không nghe tới nữa chứ đừng nói gì mà nó biết tới nữa. Mình còn có duyên mà được nghe tới đó. Thì như vậy, hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái chỗ mà mình gọi là lang thang làm khách phong trần. Nhưng mà như vậy bây giờ các vấn đề mới nghiệm thêm một cái điều nữa. Mình lăn lộn như vậy trong cái dòng sanh tử mà nó vô lượng vô biên kiếp như vậy đó, nhưng mà có một điều lạ là sao? Lạ là nó sanh diệt thành hoại không kể xiết như vậy, nhưng mà sao hôm nay mình cũng lại còn ngồi đây? Đó là cái điều lạ, phải không? Sanh diệt lên xuống liên tục như vậy đó, thay đầu đổi mặt nghĩa là không biết bao nhiêu lần bao nhiêu kiếp như vậy đó, mà tại sao hôm nay cũng vẫn còn có mặt ngồi đây? Sao lại nó không có tiêu mất đi cùng chứ cho cái bụi cho đội đi? Sao cũng còn mình cũng còn ngồi đây? Như vậy để thấy rằng trong cái cuộc vô thường đó còn có cái gì đó nó không có dính dáng tới vô thường, phải không? Đó. Trong cái vô thường thành hoại đó có cái gì đó mà nó không có dính dáng chút gì tới vô thường hết. Nhưng mà vậy tại sao lại mình còn chưa tỉnh? Cái đó có phải là cái mà nó hơi nghĩa là đáng thương không? Cho nên ở đây nếu mà mình khéo á, ngộ á, thì ngay đây nó vốn đủ, không có thiếu thốn gì hết. Trong cái vô thường đó vẫn còn có cái chân thật không sanh không diệt đó, cái vô thường không có thể chi phối được nó. Khéo thì ngay đây đầy đủ hết, còn không khéo, cho nên Phật mới nói, cho nên ngài mới nói tiếp: người bậc trung bậc hạ thì ngu si chẳng hai giác chiếu, mê nặng trong ba cõi, sanh tử trôi lăn. Đức Thế Tôn vì dựa vào cõi trời cõi người mà lập bài giáo hóa để chứng minh tỏ pháp trí đạo, các ông lại hội chăng? Nghĩa là đáng lẽ thì mình nếu mà lanh lợi á, ngay nơi đây khéo nhận ra thì sống trở về liền, cũng ngay chính ngay nơi đây là cái gọi là cái quê hương của mình rồi chứ không gì khác. Nhưng mà không khéo cho nên rồi mê mãi ở trong cái ba cõi này, vì vậy mà Đức Phật phải dùng nhiều cái phương tiện, cho nên đây mới nói dựa vào cõi trời của người mà lập bài những cái giáo hóa để chứng minh, để tỏ pháp chỉ đạo cho mọi người. Tất nhiên là Đức Phật phải dùng nhiều cái phương tiện, phải nói năng nhiều để chứng minh, để mà khơi dậy, để mà dẫn dắt cho mình tiến lên từ từ. Chứ còn nếu mà khéo rồi thì Phật không phải nói nhiều. Cái bài này để mà một cái cảnh tỉnh, một cái đánh thức cho mình khéo quan sát lại, để mà ngay đây đó mình vươn lên ngay cái dòng mà gọi là sanh tử luân hồi không biết bao nhiêu rồi đó, mà hôm nay mình đã được cái duyên gặp được cái Phật pháp mà nó sáng sủa như vậy đó, thì sao phải khéo để mà phát minh mà sáng được cái việc lớn này chứ còn lại để trôi theo nó nữa. Một lần mà thay đầu đổi mặt là một lần, nó quên đi thêm một lớp nữa rồi.